có trời đất quỷ thần chăng? Nhất định có. Có vậy ở đâu? Mắt chúng ta không nhìn thấy, tai không nghe thấy, thân thể không tiếp xúc được, không thể nói chúng ta không tiếp xúc được là họ không tồn tại. Thứ không tiếp xúc được rất nhiều, không thể nói họ không tồn tại. Huống gì những cảm ứng của quỷ thần, không những trong lịch sử ghi chép rất nhiều, mà hiện nay trong truyền thông, báo chí, tin tức, chúng ta cũng thường thấy. Những tin tức này đều là sự thật, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Điều này không thể trách được. Nếu không tự thân chứng kiến, người khác nói đều không tin. Đến lúc nào quý vị có phước báo, có nhân duyên thấy được quỷ thần, như vậy quý vị mới tin. Năm 20 mấy tuổi, khi tôi mới học Phật, cư sĩ Chu Kính Trụ là một vị trưởng giả rất yêu thương chăm sóc tôi. Ông có rất nhiều chuyện đều là tự thân trải qua, thường kể cho tôi nghe. Chúng tôi cũng rất thích nghe kể chuyện, vì chuyện ông kể là tự thân chứng kiến nên đều là thật, không phải giả, không phải ông dựng lên câu chuyện để gạt chúng tôi. Chúng tôi hỏi ông nhân duyên học Phật, vì ông học tài chính. Thời kỳ kháng chiến, ông làm cục trưởng thuế vụ của Tứ Xuyên, quản lý thuế má. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông là người Triết Giang, ông làm trưởng phòng tài chính tỉnh Triết Giang. Trước kháng chiến, ông từng làm tổng giám đốc ngân hàng tại Tô Châu. Tôi thỉnh giáo ông nhân duyên học Phật. Ông nói với tôi, nhân duyên học Phật là vào thời kỳ kháng chiến. Ông ở tại Trùng Khánh. Một hôm đánh cờ cùng mấy người bạn, đây là chuyện bình thường. Thường thường đến 2 giờ khuya mới giải tán. Giải tán ai về nhà nấy. Lúc đó tuy địa vị ông rất cao, nhưng vẫn không có phương tiện giao thông, đi bộ trở về. Không như bây giờ đều có xe hơi. Lúc đó đi bộ, mà đèn đường còn rất tối. Điều này con người thời nay khó lãnh hội được. Khoảng tuổi như tôi nói đến điều này cũng biết được đôi chút. Đèn đường rất xa mới có một cây, mà bóng đèn đường đó khoảng 40 W, treo rất cao, khoảng cách rất xa, đúng là có như không. Trở về lúc đêm khuya, đi về cũng khá xa, khoảng 40-50 phút mới về đến nhà. Khi đi trên đường, ông thấy phía trước có người. Lúc đó cũng đi cùng đường phía trước ông, ông cũng không chú ý. Đến khoảng nửa tiếng, đột nhiên ông nghĩ, nhìn thấy người nữ đi trước, ông nghĩ, một người con gái đơn thân sao có thể đi ra đường vào lúc nửa đêm. Ông nói vừa nghĩ đến đây thì toàn thân dừng đứng. Nhìn kỹ người đi ở trước, cô ta có thân trên không có thân dưới. Ông khiếp sợ vô cùng. Vừa giật mình, người ở trước liền biến mất, không còn. Ông cùng đi với người này suốt nửa tiếng đồng hồ, tuyệt đối không phải qua mắt. Ông thấy ma thật. Ông nói bắt đầu từ hôm đó ông mới thật sự tin Phật. Sau khi học Phật, ông rất cảm kích con ma đó. Nếu không tự thân chứng kiến thì ông mãi mãi không thể tin. Ba vợ ông là Trương Thế Viêm, rất có địa vị trong giới học thuật. Ba vợ ông là Phật tử kiên thành, cũng có rất nhiều chuyện thường kể cho ông ta nghe. Ông nghe xong bán tín bán nghi, cho đến khi chính mình gặp phải ông mới tin. Điều này có thật. Chuyện của ông rất nhiều. Nếu tôi kể phải mất hết vài tiếng đồng hồ, rất thú vị, tuyệt đối không phải giả. Bản thân tôi tuy chưa từng thấy ma quỷ, nhưng tôi từng gặp, như trong tiểu thuyết Lưu Trai nói về hồ ly tinh. Lúc đó tôi khoảng 15-16 tuổi, tôi quả thật gặp hồ ly tinh, cho nên tôi tin đó là thật, không phải giả. Tôi gặp con hồ ly tinh này đã biến thành hình người, nhưng người nam không phải nữ. Rất nhiều người gặp ở Hằng Sơn Hồ Nam, sau khi kháng chiến thành công, tôi trở về quê nhà. Ở quê nhà có một người thân thích gặp chuyện rất kỳ lạ. Ở quê tôi đem gạo đi bán, gạo đều vận chuyển đến bán ở Du Hồ Nam Kinh. Người bà con này của tôi có một thuyền gạo, đều đóng vào bao xong xuôi cả, đưa lên thuyền. Khi đưa lên thuyền, nhìn thấy một con trồn từ bậc cấp chạy vào thuyền. Công nhân trên thuyền tìm mãi nhưng không tìm thấy. Không tìm thấy, mọi người tưởng là qua mắt nên thôi. Khi chở thuyền gạo để đến Nam Kinh, sau khi đưa đến Nam Kinh, lúc đưa hàng xuống, đột nhiên trong bao không còn hạt gạo nào. Cả một thuyền gạo không còn. Mọi người biết rằng đều do con trồn này gây ra. Thấy điều này là thật, không phải giả. Cả thuyền gạo không còn, cho nên đi chơi mấy ngày ở Nam Kinh thì quay về. Khi trở về đến nhà, gạo của ông ta vẫn còn nguyên trong kho. Không biết đã đắc tội với con trồn này ra sao mà nó lại trêu đùa ông ta như vậy. Không có tổn thất, nhưng nó đã chuyển cả thuyền gạo trở về nhà bằng cách nào? Đây hoàn toàn là sự thật. Cho nên thế gian không có việc kỳ lạ gì không xảy ra. Không thể nói mình không chứng kiến là không tin, vì điều chúng ta chứng kiến quá ít. Những chuyện này ở Hồng Kông cũng rất nhiều, ở Đại Lục lại càng nhiều, ở nước ngoài cũng rất nhiều. Tôi gặp rất nhiều người vì giảng kinh nhiều thính chúng, họ thường kể chuyện họ gặp phải cho tôi nghe. Cho nên trời đất quỷ thần khó lừa gạt. Chúng ta lừa người dễ, nhưng gạt trời đất quỷ thần rất khó. Ngô Tuy quá tại ẩn vi, lỗi lầm của ta vô cùng ẩn mật, vô cùng vi tế, người không cảm nhận được. Nhưng thiên địa quỷ thần bảo giám lâm chi, giám là tấm gương, giống như tấm gương soi rất rõ ràng, đã chiếu đến. Trọng tắc hàng chi bách ương, nếu tạo ác nghiệp nặng, nhất định gặp tai họa mà ta không ngờ được. Chinh tắc tổn kỳ hiện phước, nhẹ thì giảm tổn phước báo hiện tiền. Nếu hiểu được đạo lý này, nếu thấu triệt chân tướng sự thật này, sao không sợ hãi được?